tại gia. Đây là cái đoạn cũng rất là quan trọng. Trị vì được 13 xuân, chấp mầm đạo bục lại toan sự lòng. Nhớ lời thầy dạy chẳng phân, mời chư thiền đức lão tăng vào chầu. Bây giờ ngài trở về làm vua được 13 xuân, tức là 13 năm. Chấp mầm đạo bục lại toan sự lòng. Chấp mầm là sao? Mấy cái chữ này nó rất là cổ kính. Chấp mầm nghĩa là nhớ đến. Chấp mầm là nhớ đến. Nhớ đến đạo Phật lại toan sự lòng, tức là khi về làm vua rồi bị có giặc giả lăn xăng, thành ra ngài bận quá ngài quên. Bây giờ ngài nhớ đến đạo Phật thì trong lòng ngài lại lo lắng. Nhớ lời thầy dạy chẳng phong, tức là nhớ lời thầy viên chứng dạy không có chấm quên. Mời chư thiền đức lão tăng vào chầu, khi đó mời các vị thiền đức, các vị tăng già đến mà chầu để mà hỏi đạo, hỏi thăm kinh giáo trước sau. Kim cương thường tụng lẽ màu tinh thông, liễu đạt tám chữ làm lòng, ưng vô sở trụ như sanh kỳ tâm. Thì đây, khi mà mời các thiền đức vào chầu để mà hỏi đạo lý, khi hỏi thăm đạo lý rồi thì ngài chuyên trì kinh Kim Cương, nó là luôn luôn trì tụng kinh Kim Cương. Tụng kinh Kim Cương cho nên một hôm ngài cầm quyển kinh Kim Cương ngài đọc đến cái câu ưng vô sở trụ như sanh kỳ tâm, thì ngài mới để cái kinh xuống, ngài trầm ngâm một hồi. Cho nên mới nói vua ngồi tức lự trầm ngâm, quát nhiên đạt ngộ mới thâm vào lòng, ngõ được bát nhã tâm tông, vạn pháp diệu dùng tự tính hiển dương, bản lai diện mục chân thường, viên dung pháp giới đường đường tịch quang. Thì như vậy khi đó ngài ấy đọc đi đọc lại cái câu ưng vô sở trụ như sanh kỳ tâm, cho nên vua ngồi tức lự trầm ngâm ở trong lòng. Khi đó bỗng nhiên đạt ngộ, nghĩa là khi đó liền ngộ được cái ý nghĩa của cái câu kinh ưng vô sở trụ như sanh kỳ tâm, ngộ được trong lòng nó mới được thấu suốt. Ngõ được bát nhã tâm tông, chữ ngõ là hiểu, hiểu được cái tâm tông bát nhã. Thì khi hiểu được cái tâm tông bát nhã rồi thì vạn pháp diệu dụng tự tính hiển dương, tức là muôn pháp đều là cái diệu dụng, cái tánh mình nó đều hiển bày ra hết chứ không còn giấu giếm nữa. Thì như vậy ngài vua Trần Thái Tông đang ở ngôi trị vì mà chỉ trì kinh Kim Cương, cho tới cái khi mà ngài nghiền ngẫm cái câu ứng vô sở trụ như sanh kỳ tâm, bỗng nhiên ngài quát nhiên đại ngộ. Cho nên sau khi đại ngộ thì ngài có làm cái quyển sách, viết quyển sách để là Thiền Tông Chỉ Nam. Như vậy thì cái đại ngộ này được thiền sư Viên Chứng đến thăm trình bày, thì thiền sư Viên Chứng liền nói rằng đó là cái thấu suốt được cái tâm tông rồi. Như vậy thì tu ở trên ngôi vua vẫn ngộ đạo, chứ không phải là những người bần hàn, người ở trong non trong núi mới ngộ đạo, phải không? Đó là cái tinh thần thiền tông đặc biệt của thời nhà Trần, làm vua mà tu vẫn ngộ đạo. Còn mình ở đây sao? Làm tăng làm ni ở trong thiền viện yên tĩnh mà không ngộ, buồn không? Người ta ngồi trên ngai vàng đủ thứ chuyện, mà ngộ đạo được. Đó là một cái khích lệ để cho tất cả người cư sĩ thời nay ham tu. Bởi vì cư sĩ thời nay đến chùa khuyên tu thì cứ than một câu. Câu gì? Tụi con bệnh quá không có thời giờ mà tu. Bệnh quá không có thời giờ mà tu. Hỏi bệnh cái gì? Sáng lo đi chợ, về nhà lo nấu ăn, nấu ăn rồi tiếp khách rồi chiều cái mắc làm gì đó, rồi cái tối cái ngủ, nhiều đó bận cái nhiều đó. Còn người ta nào là việc nước, nào là giặt giả đủ thứ trong triều đình mà ta còn vẫn ngồi tu được. Còn mình có bao nhiêu chuyện nấu cơm đi chợ làm lặt vặt cái đó mà tu không được thì thật là nói sao đây? Thật là quá dở, phải không? Quá dở, chứ đừng có đổ thừa nghe. Nếu mà bạn tu không được thì ông vua Trần Thái Tông ông ngộ đạo nổi. Mà vua Trần Thái Tông ngộ đạo được thì chúng ta không còn lý do gì đổ thừa bạn tu không được nữa, phải không? Bởi vậy nên quý Phật tử mai kia mà có tới chùa, quý thầy hỏi cho quý Phật tử lúc này rảnh rang tu được không thì phải nói sao? Nói dạ con tu dở là tại vì con yếu, chứ không phải là tại bệnh. Tại con yếu, con chưa có thiết tha. Chứ còn nếu thiết tha như vua Trần Thái Tông thì ở ngai vàng tu cũng ngộ đạo. Huống nữa là ở nhà, ở chợ, ở bếp, đó đâu có gì khó. Như vậy để cho chúng ta thấy cái kỳ đặc của những người xưa quyết tâm tu. Thì khi ngộ được tâm tâm rồi thì mới thấy cái diệu dụng của môn pháp và mới hiển bày được cái tự tính của mình. Rồi bản lai diện mục chân thường, viên dung pháp giới đường đường tịch quang. Như vậy thì cái bản lai diện mục của mình, cái đó mới là cái chân thật thường còn, chứ không phải là mình chỉ có cái tướng của thân sinh diệt vô thường, cái tướng của tâm lăng xăng sao động, cái thân sinh diệt, cái tâm sao động, cái không phải là cái thật của mình, mà cái thật của mình là cái bản lai diện mục, cái mà chưa từng sanh, chưa từng diệt, cho nên nó là chân thật, nó là thường còn đó. Mà cái đó ở đâu? Viên dung pháp giới, tức là trùm cả pháp giới, đường đường tịch quang, tức là nó rõ ràng, trong sáng, lặng lẽ. Như vậy thì ngay nơi chúng ta sẵn có cái bản lai diện mục thường còn, nó không có giới hạn, cho nên nó bao dung cả pháp giới và nó luôn luôn là thường giác, cho nên gọi là tịch quang. Khi thì ngồi ngữ ngai vàng, khi thì tọa định thiền sàng bóng cây, lòng thiền nghiêm cảnh ai hay, quả bồ đề chín đến ngày thu công. Như vậy thì chúng ta mới thấy ngài là một ông vua, có khi làm ngự ở triều đình để lo việc nước, cho nên ngồi tới ngai vàng để lo việc nước. Khi rảnh rồi cái ra ngoài các cái vườn ngự quyển để tìm cõi cây ngồi thiền, ngồi thiền ở dưới cõi cây ở vườn ngự quyển. Như vậy thì ở trên ngai vàng, ở mà vườn ngự quyển tùy duyên mà ứng dụng. Lòng thiền nghiêm cảnh ai hay, tức là ngài ở trong mọi hoàn cảnh đó mà cái tâm thiền của ngài nó rất là cẩn mật. Biết đâu quả bồ đề chín đến ngày thu công. Như vậy tới đây là cái quả bồ đề của ngài đã chín rồi, ngài thu nhặt được cái công phu kết quả của mình rồi. Thiên hạ nam bắc tây đông thấy vua đắc đạo. Chữ công này là trong, nhưng mà tại hồi xưa là đọc vậy, trong lòng vui thai. Như vậy thì tất cả thiên hạ đông tây nam bắc gì nghe tới nhà vua ngộ đạo ai cũng vui mừng, cũng sung sướng. Sang khó già trẻ thở này cùng đi học đạo số rài đề đa, đắc đạo bằng cát sông Hà, nhờ ơn hoàng đế quốc gia phát lòng. Như vậy thì ngang đây người giàu kẻ nghèo, ai ai nghe vua đắc đạo rồi thì cũng rủ nhau bắt chước tu. Cho nên lúc này nghe vua ngồi ở trên ngôi ngai vàng tu hành vẫn đắc đạo, cho nên ai nấy đều đua nhau mà đi tu. Cho nên cùng đi học đạo số lại đề đa, số rất là nhiều, đề đa là rất nhiều. Nghe ai nấy nghe xuống nhà vua đắc đạo thì đều rủ nhau đi tu rất nhiều. Như vậy thì cái số người sau này ngộ đạo nhiều như khác sông Hà ấy, tức là sông Hồng Hà ấy. Và nhờ sao mà được đắc đạo? Nhờ ơn nhà vua đi tu, cho nên rồi mọi người phát tâm cùng đi tu. Như vậy thì quý vị mới thấy ngày nay tôi chủ trương khôi phục thiền tâm đời trần thì sao? Thì để thấy rằng ông vua đi tu đắc đạo thì tất cả người cư sĩ giàu nghèo gì cũng có thể tu được, biết đâu mai kia sẽ cùng đi học đạo số rài đề đa, phải không? Sau này cư sĩ sẽ rủ nhau mà đi tu để học đạo số đề đa, là cái chủ trương khôi phục cái thiền đời trần. Thì như vậy thời tới đây nghỉ chỉ còn dài, không thể giảng hết được. Thì giảng tiếp thiền tâm bản hạnh tới câu số 316. Dù ai tính đã bao dung, lại hồi chánh thiện ra lòng đi tu, vạn dân kích nhưỡng khang cù, nhà nhà thờ Bụt Nam Mô Di Đà. Thì đây là một đoạn nhắc lại nghe ngài Trần Thái Tông đi tu, thì tất cả người dân trong nước dầu cho những kẻ tánh hung bạo cũng cải thiện mà cũng lần hồi tập đi tu. Còn cái câu vạn dân kích nhưỡng khang cù, kích nhưỡng khang cù là hai cái tên. Chữ kích nhưỡng là tên một bài ca đời vua Nghiêu, còn khang cù là tên một bài ca dao đời vua Thuấn. Như vậy thì nói rằng muôn dân đều được âu ca hay là được hát ca vui vẻ trong cảnh thái bình. Nhà nhà thờ Bụt Nam Mô Di Đà, nghĩa là nhà nhà đều thờ Phật và Nam Mô Di Đà đó. Thì như vậy đây là cái tư cách của ngài Chân Nguyên, bởi vì tác phẩm này là tác phẩm của ngài Chân Nguyên kể lại hay là thuật lại cái đời tu của các vị thiền sư vua ở đời nhà Trần. Mà ngài Chân Nguyên ở cách với đời Trần là bao nhiêu thế kỷ? Từ thế kỷ 13 đến thế kỷ 17, tức là đã cách xa rất nhiều. Như vậy thì từ đời các vị vua Trần chuyên tu thiền, nhưng mà đến đời ngài Chân Nguyên, ngài Chân Nguyên cũng là một thiền sư ngộ đạo, nhưng mà hoàn cảnh của Ngài lại hơi hướng về tịnh độ nhiều, cho nên Ngài mới có làm những cái quyển nói về cái yếu chỉ tịnh độ và nói về cái đường lối tu tịnh độ, cũng như lập cái đài Liên Hoa. Thì tại sao vậy? Có thể đây là hai lý do. Lý do thứ nhất là thời Trần là cái thời chuyên tu thiền, thì các thiền sư lấy cái thiền làm gốc, mà các thiền sư lại là người lãnh đạo ở trong nước, cho nên dân chúng đua nhau tu thiền. Nếu có niệm Phật thì cũng tính cách niệm Phật theo cái lối tự tánh di đà, di tâm tịnh độ. Nhưng mà sau cái đời Trần rồi, qua cái thời Mạc, rồi tới cái Minh, tới đời Lê, tức là hậu Lê, thì đời hậu Lê các vị vua chúa thời đó trọng nho khinh Phật, cho nên Phật giáo lúc đó không còn giới trí thức ngưỡng mộ nữa, mà trái lại chỉ đi thẳng vào trong dân chúng ở miền quê bình dân. Mà nếu Phật giáo đi vào miền quê thì nói thiền họ không hiểu, cho nên thời này hơi nặng, bắt đầu nặng về tịnh độ. Dù các thiền sư vẫn là ngộ đạo từ cái thiền, lãnh đạo Phật giáo là thiền, nhưng quần chúng đa số theo đạo Phật thì họ không hiểu được lý thiền, cho nên các ngài mới dạy tịnh độ. Vì vậy mà cái thời cuối Lê đó là cái thời tịnh độ bắt đầu phát đạt, các vị thiền sư cũng chiều theo. Đó là một lý do. Còn lý do thứ hai nữa là cái thời Lê, tức là thời cuối Lê, là cái thời Nam Bắc phân tranh, thời kỳ Nam Bắc phân tranh, xứ sở Việt Nam bị chia đôi, lấy sông Danh làm cái ranh giới. Ở đàng ngoài từ sông Danh trở ra, đàng trong từ sông Danh trở vào. Thì như vậy đất nước đã chia đôi, rồi thêm giặc giả liên miên, cho nên cái thời đó làm cho cái lòng người yếu đuối đi, không còn có cái đức tự tín mạnh. Vì vậy mà quý ngài thấy dạy niệm Phật nó dễ hơn, để có một cái nguồn an ủi trong cậy vào bên ngoài, nó thích hợp. Do đó mà cái thời này là bắt đầu hướng người Phật tử vào cái phương pháp tu tịnh độ nhiều. Đó là nói cái thế kỷ thứ 17. Bởi vậy nên trong đây thiền sư Chân Nguyên là một thiền sư mà nói cái câu này, thì chúng ta thấy nhà nhà thờ Bụt, tức là thờ Phật, Nam Mô Di Đà, tức là tu thì niệm Phật Di Đà, tức là tịnh độ. Đó, mình thấy cho rõ cái ý nghĩa của từng đoạn. Này đoạn lão tăng thầy già, ở yên tử già tìm xuống thành đô, vua mừng tặng phong quốc sư, trọng tăng kính Phật phụng thờ nghiêm trang, phán ở thắng đức điện đường, sửa kinh soạn lục để truyền hậu lai. Đó, như vậy thì đây nói qua cái giai đoạn vị thầy ở núi Yên Tử, ở chùa Yên Tử già, già tức là ở nơi Già Lam đó, nó là vị thầy lớn tuổi rồi ở chùa núi Yên Tử mới tìm xuống thành đô, tức là ngài thiền sư Viên Chứng. Mà vua mừng bởi vì ngài đã lên đó xin tu, cho nên gặp lại rất mừng, phong tặng hiệu là quốc sư, cho nên người ta cũng gọi là quốc sư Viên Chứng. Rồi với cái lòng trọng tăng kính Phật, ngài thờ phụng rất là trang nghiêm, Bây giờ ở cái điện Thánh Đức, Ngài phán rằng, tức là yêu cầu Ngài sửa kinh, soạn luật để truyền hậu lai đó, tức là phải soạn lại những cái bài kinh, những cái bài luật và sửa lại hay là dịch lại những cái bản kinh để truyền bá cho sau này. Đó là cái lời mà nhân danh vua Trần Thái Tông ở trên điện Thắng Đức khuyên nhà sư Viên Chứng nên sửa soạn lại kinh lục để truyền cho mai sau. Thiên Phong là thầy nước ngoài nước người, trí tuệ cao tài, kinh lịch chư vang, tiếng đồn Việt quốc đế vương, có vua tu đạo người thường xảy qua. Ở đây thì nói tới một thiền sư Thiên Phong ở Trung Hoa, nước người tức là chỉ cho Trung Hoa. Vị Thiên Phong này là một thiền sư trí tuệ tài cao và đi các nơi truyền bá thiền. Nghe đồn ở Việt Nam có ông vua mộ đạo và ngộ đạo, cho nên ông mới tìm đến để mà hiểu, để mà hiểu biết cũng như để mà hướng dẫn thêm. Thì câu có cái chữ có vua tu đạo người thường xảy qua, chữ xảy qua đây thì hai bản, cái bản in năm 1932 là người thường tinh thông, còn bản này là bản lại nói là xảy qua. Thì hai cái đó chúng ta nghiệm lại ý nghĩa thế nào. Nói là có vua tu đạo người thường tinh thông, thì người thường tinh thông đó thì chỉ cho nhà vua tinh thông, nhưng mà ở đây nó người thường xảy qua, xảy qua, xảy qua tức là chợt đến. Như vậy thì theo cái văn của câu này là cái câu mà nói thiền sư Thiên Phong nghe đồn vua nhà Trần hiểu đạo, cho nên Ngài tìm đến, tức là mới qua đến Việt Nam. Như vậy thì cái chữ xảy qua nó thích hợp hơn cái chữ tinh thông kia. Xưng rằng Lâm Tế Tông xưa pháp phái diễn thừa, Vân Thủy An Nam hội thiện tri thức lại tham, Ích Minh Tông chỉ càng thâm lòng thiền, sư trưởng là đại nhân duyên, thiện hữu trợ giáo hộ quyền Nam Mô. Thì như vậy Ngài Thiên Phong Ngài tự xưng là Ngài kế thừa Tông Lâm Tế, và theo cái pháp phái của Tông Lâm Tế bây giờ Ngài đi vân du sang Việt Nam, Ngài mới họp hết những người bậc thiện tri thức lại để cùng tham thiền. Tham thiền tức là tham vấn thưa hỏi về thiền đó. Ích Minh Tông chỉ, ích tức là càng, minh là sáng, tức là làm sáng thêm cho cái tông chỉ, và càng sâu thêm cái lòng tu thiền hay là hiểu thiền. Sư trưởng là đại nhân duyên, tức là người tu thiền cũng như người tu theo đạo Phật, bậc sư trưởng gặp được những bậc thiện tri thức xứng đáng hàng thầy để hướng dẫn là cái nhân duyên lớn, cho nên nó sư trưởng là đại nhân duyên. Thiện hữu trợ giáo hộ quyền Nam Mô, tức là còn bạn bè huynh đệ là cái người giúp đỡ cho mình tu hành, cho nên nó hộ quyền Nam Mô. Thái Tông mở Phật trường đồ, Quỳnh Lâm Tư Phúc cùng chùa Hoa Yên, trai tăng Ngũ Bách Dư Niên Viên, thế pháp thụ giáo thiên thiên vàng vàng, thành thị cho đến lâm sang, tùy căn tu chứng thanh nhàn yên cư. giờ nói về ngài Trần Thái Tông, ngài mở trường Phật Trường Đồ, tức là cái trường dạy về Phật pháp cho đồ chúng. Cái trường đó mở ở đâu? Ở tại chùa Quỳnh Lâm, ở chùa Tư Phúc và chùa Hoa Yên. Ba cái chùa đó là nơi để cho chư tăng tới đó tu học. Rồi thêm nữa là ngài cúng dường trai tăng Ngũ Bách Dư Viên, ngài cúng dường cả hơn 500 vị tăng chúng, thế pháp thụ giáo thiên thiên vàng vàng. Lúc này người ta cạo tóc, người ta tu thiền nhiều đến ngàn ngàn muôn muôn, thành thị cho đến lâm sang, từ thành thị cho đến nơi rừng núi, tùy căn tu chứng thanh nhàn yên cư, tức là tùy theo cái căn cơ mà có sự tu chứng được yên ổn tu hành. Đó là kể lại cái thời của ngài Trần Thái Tông, ngài mở mang Phật pháp. Bây giờ đến sư Tống Đức Thành tới tham thiền, chỉ